tàn thức đó, nó chứa chủng tử làm dữ, đó là chịu khổ vui. Cùng nhân chung hoặc sanh hoặc diệt, cùng nhân chung tức là cùng các cái thức mà tạo cái nhân khổ vui đó, nó chung hợp để mà sanh, để mà diệt. Bởi vì Như Lai tàn là chính cái chỗ này mình mới thấy rõ. Từ 12 nhân duyên thì do cái vô minh, vô minh thì nói ở đây tức là cái bất giác Như Lai tàn chuyển thành tàn thức đó, phải không? Mà vô minh rồi thì có cái hành, hành tức là có cái sức mạnh của cái nghiệp nó đưa đẩy, nó dẫn cái thức đó, dẫn cái thức thứ 8 đi vào bào thai. Mà khi vào bào thai thì mới có danh và sắc. Như vậy thì vô minh, hành và thức là ba cái của quá khứ. Như vậy thì nếu mà nói rằng chỉ có 6 thức thì cái thức mà đi đầu thai đó, vào thai đó, cái thức nào, phải không? Thành ra cái thức vào thai là chưa có thân, mà chưa có thân là làm sao có 6 thức. Như vậy thì mà cái thứ 7 là cái chỉ chốc vào cái thứ 8 thôi, chứ nó cũng không có chủ, nó cũng không chủ thể. Thì cái chủ thể chứa chủng tử thiện ác để dẫn đi đầu thai đó là cái thứ 8. Mà cái chủng tử thiện ác đó nó có sức mạnh, nó lôi bên nào nặng nó lôi đó, thì đó là hành. Bởi hành cho nên nó dẫn thức à. Như vậy thì mình mới thấy rõ cái ý nghĩa. Như vậy thì khi mà nó cái thức thứ 8 bị chủng tử khổ vui thiện ác nó dẫn thì đó là đi trong sanh diệt, nó hợp tác với mấy cái kia để đi trong sanh diệt. Lúc đó là nó bị tứ trụ địa và vô minh trụ địa làm sai, làm nó sai mê đi. Mà phàm ngu thì không có giác được thì chấp sát na nên vọng tưởng nguyên tâm à. Nhưng mà phàm ngu mình không biết thì ngang đó mình cứ chấp đó là thiệt, vì vậy mà nó bị sinh diệt, rồi cái vọng tưởng cái nguyên tập tiếp nối. Còn nếu mà mình ngang đó mà mình biết, mình dừng, không có tạo nghiệp, không có gây chủng tử nữa, thì đó là cái thức tàn nó sẽ hết bị cái hành lôi kéo thúc đẩy, thì tất nhiên nó trở thành Như Lai tàn. Thách thức do bất giác vọng khởi kiến phần gồm làm tự thể, tức là nó do cái mê lầm cho nên nó chấp cái phần kiến phần cái thức thứ 8 làm cái tự thể nó làm ngã đó. Vọng thể vốn là dối nên chẳng phải như niết bàn. Như Lai tàn ở trong vị mê vọng chịu khổ vui mà cùng nhân tướng niết bàn hòa hợp, tuy chung với các thọ thanh diệt mà nhân tướng chẳng diệt à. Thì cái thức tàn đứng về bên mê thì đó là thức tàn, hay là thức thứ 8 đứng về bên giác nó là Như Lai tàn. Bởi vậy cho nên khi mà mê thì nó là cái chỗ chứa của chủng tử thiện ác, thì đó là đi trong khổ vui. Còn mà chính trong khi đi khổ vui đó mà cái Như Lai tàn nó có mất không à. Bởi vậy cho nên nói rằng mình đi xuống địa ngục thì ông Phật cũng theo xuống đó, mình lên thiên đường ông Phật cũng lên đó, mình ở cõi nào Phật cũng theo cõi nấy hết. Thì ông Phật đó là ông Phật nào? Ông Phật Như Lai tàn đó mình đó. Mình đi đâu ông cũng theo đó. Vì vậy mà có người hỏi, như vậy thì khi mình xuống địa ngục thì ông Phật đó ông có khổ không? Khổ không? Ông Phật đó ông không khổ, mà cái mê lầm nó khổ à. Như bây giờ chúng ta đang làm người thì cũng có ông Phật đó theo, phải không? Nhưng mà mình vui mình buồn đó, ông Phật đó có vui buồn không à? Vui buồn thì sao vọng thức mà vui buồn, chứ nếu mà không có vọng thức thì lúc đó đâu có vui buồn, phải không? Thì như vậy mới thấy rằng rõ ràng ông Phật đã đi theo trong tất cả cõi, mà ông Phật đã không chịu tất cả cái quả báo đó. Thì nó rõ như vậy. Bởi có ngũ trụ địa làm sai mê mà phàm ngu bất giác khởi chấp sát na chẳng lưu chuyển là thất thức y bát thức niệm niệm quân tập, dường như có thật nhã mà sát na chẳng dừng à. Nó quân tập nó chấp cái kiến phần cái thức thứ 8 làm ngã, thì cái quân tập đó là dường như là thật, mà sự thật nó sinh diệt từng sát na. Đến lúc chết giết chỉ còn bát thức nên nói chẳng lưu chuyển à. Ở đây nó trường hợp mình chết giết khi cái giá trình nửa tiếng đồng hồ thì nửa tiếng đồng hồ đó 7 tiếng không có hoạt động. Vậy vì khi chết giới thì 6 tiếng trước nó không hoạt động rồi, đến cái tiếng thứ 7 chắc ngã con không thấy nữa. Nhưng mà lúc đó rồi nó về đâu? À, tức là nó về cái thức thứ 8 tàn thức à, nó chứa. Vì vậy mà cái thức lúc đó đó chỉ còn ở cái thức thứ 8 thôi, nên nó chỉ còn bát thức, nên nó chẳng lưu chuyển. Thức thứ 8 nó không lưu chuyển, mà mấy cái kia thì lưu chuyển luôn. Chưa đến lúc chết giấc thường có sức chúa khổ vui, mà biết khổ biết vui chẳng phải nó họ nhận, nên nó chẳng chịu khổ vui. Vì cái thức thứ 7 là cái chấp ngã, vì khi mà không phải chết giấc thì lúc đó nó hoạt động. Mà nó hoạt động thì tạo nghiệp lành nghiệp dữ là tại cái gì mà ra? Tại chấp ngã mà ra, phải không? Từ chấp ngã mà tạo nghiệp lành nghiệp dữ. Nhưng mà khi tạo nghiệp lành nghiệp dữ thì sáu thứ trước và thứ thứ 8 chịu khổ vui, chứ nó không có khổ vui gì hết. Tạo rồi ai ai làm thành chủng tử rồi đem cho nó tống rồi dùng cho thì thôi, chứ còn nó không có nhận khổ thọ cái khổ vui. Vọng thấy thanh dĩa sắc na chẳng dừng, mà trước sau bất giác vậy. Tí trụ thuộc về phàm phu, vô minh trụ thuộc về nhị thừa, giải thích ở quyển trước. Lại nữa đại huệ như kim cương xá lợi Phật, được tánh kỳ đạt cảm không thể làm tổng hoại. Đại huệ nếu được vô giác mà có sắc na thì thánh, nên không phải thánh. Thì câu này quý vị nghe khó hiểu. Đây là Phật thí dụ. Ví dụ như trên thế gian này, cái chất cứng nhất và không bị phá hoại là như chất kim cương hay là cái xá lợi của Phật. Nó là không có cái gì là phá hoại nó được. Phật nói rằng nếu mà được vô gián, vô gián tức là vô gián gọi là chánh đẳng, chánh giác đó, chứ đẳng là vô gián đó, được cái giác ngộ mà không còn có cái giác cách hở đó, mà còn bị hoại từng sát na đó, thì thánh không nên, không phải là thánh. Vì thánh là không bị hoại, mà nếu bị hoại thì đó còn gọi là thánh. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng đây nói thắng là để chỉ cho cái người giác ngộ trở về được với cái không có hoại diệt, không có vô thường, mà sống được với cái đó gọi là thắng. Còn đi trong cái hoại diệt vô thường đó không phải là thắng. Như vậy cho nên trong khi chúng ta tu hai cái nó rõ. Một là vọng tưởng, vọng tưởng là sinh diệt vô thường. Hai là hết vọng tưởng. Khi vọng tưởng hết thì lúc đó hằng giác hằng tri mà không có vọng tưởng. Mà không vọng tưởng thì cái đó nó không động, không tướng mạo. Bởi không động không tướng mạo thì làm sao mà sanh diệt. Thì như vậy hiện giờ mình ứng dụng mình tu là cốt dừng cái chạy theo cái sanh tử. Mà cái sanh tử dừng được thì cái không sanh tử hiện tiền cái gì? Hiện tiền là gì? Nó đã sẵn có đó, chứ nó không phải mới tới. Sẵn có mà bị gì cái sanh tử nó mạnh quá, nó lôi mình nó chạy thì cái kia nó không hiện. Thì tôi nói gần nhất là dụ như ở trong chúng có những người rất tốt, mà cũng có những người không được tốt. Giờ nếu mà mình bị cái bạn không được tốt nó rủ, mình chạy theo mình chơi với bạn không được tốt đó, thành ra mình tạo cái này cái kia cái nọ, những cái dở cái xấu. Bởi tạo dở xấu cho nên hôm nào đó mình bị quở bị rầy, bị quở bị rầy cái à tại mình theo huynh này cho nên mình bị quở. Thì như vậy đó là cái người này không phải là bạn tốt, thôi không cần chơi với người này nữa. Thì khi không chơi với người bạn xấu thì những người bạn tốt chung quanh mình thiếu gì, phải không? Thì trình đó thì mình mới thấy cái người xấu mình không theo thì sẽ có người tốt để gần mình. Còn nếu khi mình theo người xấu thì cái người tốt họ tha mình. Nó vậy thôi. Thì nơi mình cũng vậy, cái sinh diệt và cái bất sinh diệt nó hiện tiền. Nếu mình đuổi theo bất sinh diệt thì mình là luân hồi sinh tử. Còn dừng được cái sinh diệt thì cái hết sinh tử hiện tiền. Cho nên rồi cứ bảo mình hãy chăn trâu là như vậy, đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng thấy cái sanh diệt, vọng tưởng sanh diệt là cái dẫn mình luân hồi. là cái nhân sinh tử mình không theo nó, đó là mình tranh giữ. Mình tranh giữ nó được rồi thì nó thua mình, nó đầu phục mình, tức là nó dừng. Nó dừng thì cái không sinh diệt hiển ra. Thì như vậy đó là giải thoát. Thì có gì làm được? Thì cái gốc tu nó nằm sẵn ở chỗ đó, giải thoát là ở chỗ đó, chứ không tìm kiếm cái gì, không có cầu xin cái gì khác hết. Bởi vì mình lâu nay mình không hiểu cái đó, rồi cứ mong mỏi, mơ ước cái gì lạ. Chứ sự thật nó là như vậy, nó không có gì lạ hết. Như vậy mà đây mới nói rất là rõ, nó là vì mình đi theo cái sát na thì nó không phải thánh. Còn nếu thánh thì không có nghĩa sát na, tức là không bị vô thường. Song thánh chưa từng chẳng phải thánh, như kim cương tuy trải nhiều kiếp số mà cân lượng chẳng giảm. Thánh là không có bị sinh diệt, giống như là kim cương dù cho trải bao nhiêu thời gian nó cũng vẫn không có bị hư hoại. Tại sao phàm ngu chẳng rõ lời nói ẩn náu của ta, đối với cả pháp trong ngoài khởi tưởng sát na? Phật mới trách tại sao mà người ta không có hiểu nổi Phật nói tất cả pháp vô thường để hiển bày cái thường, mà mình cứ nghe nó vô thường thì chấp vô thường. Như vậy thì đó là không hiểu được cái nghĩa ẩn náu của Phật nói. Giải thích: nói lại Như Lai tàn chứng thoát vô lậu chẳng phải nghĩa sát na, kiên cương cùng xá lợi Phật đây là hai tánh kỳ đặc chẳng loại. Để dụ Như Lai tàn chân tánh vô giá chẳng theo các pháp sát na, phàm ngu không trí chẳng hiểu kho Như Lai bí mật, cho là đồng với các pháp được khởi tưởng sát na, đây là lý do quại pháp vô mi. Như vậy thì mình có cái Như Lai tàn không phải là cái bị sinh diệt, mà người ta lại tưởng nó là cái sinh diệt, cho nên phá hoại pháp vô vi. Rê ba: chỉ thế gian suốt thế gian ba la mật chẳng lìa sát na. Ba la mật là gì? Nói đủ là lục ba la mật. Mấy chữ nhỏ này thuộc không? Biết sáu cái ba la mật không? Hả? Chắc không biết. Nhớ sáu ba la mật: một là bố thí ba la mật, hai là trì giới ba la mật, ba là tinh tấn ba la mật, bốn là ba là nhẫn nhục ba la mật, bốn là tinh tấn ba la mật, năm là thiền định ba la mật, sáu là trí tuệ bát nhã ba la mật. Trí tuệ như vậy gọi là sáu cái ba la mật, thấy không? Nhớ chưa? Ráng ra học thuộc sáu cái ba la mật đó. Đây cái ngài Đại Huệ, ngài mới hỏi Phật: Thế Tôn, như Thế Tôn nói sáu ba la mật đầy đủ được thành chánh giác, những gì là sáu? Cái câu hỏi nghe thì hỏi như muốn hỏi sáu cái đó là cái gì, phải không? Nhưng mà sự thật không phải vậy. Hỏi rằng Phật nói ba la mật, sáu pháp ba la mật là đưa người ta tới thành chánh giác, mà thành chánh giác tức là không có sanh diệt, phải không? Mà không sanh diệt đó thì nó không còn nghĩa sát na, mà đã là có sáu, có một, có sáu tức là đối đãi là sát na rồi. Và tại sao Phật nói cái pháp sát na mà đưa tới không phải sát na, nói pháp sanh diệt mà đưa tới không sanh diệt là nghĩa là sát? Đó là ý để nghe người Đại Huệ này muốn hỏi Phật. Phật bảo Đại Huệ: ba la mật có ba thứ phân biệt, có ba thứ. Một là thế gian nè, thế gian, hai là xuất thế gian nè, ba là xuất thế gian thượng thượng. Thế gian ba la mật, xuất thế gian ba la mật, xuất thế gian thượng thượng ba la mật, đó là sáu ba thứ. Đại Huệ: thế gian ba la mật là ngã và ngã sở, nhiếp thọ chấp trước, nhiếp thọ hai bên là chỗ các thứ thọ sanh, ưa sắc thanh hương vị xúc, nên đầy đủ bố thí ba la mật. Giới, nhẫn, tinh tấn, thiền định, trí huệ cũng như thế, phàm phu thành thông và sanh phẩm thiền. Như vậy thì lục ba la mật, mà lục ba la mật thuộc về phàm phu, nghĩa là sao? Là mình còn thấy có mình, còn thấy có người, còn thấy có Phật của mình đang bố thí thiệt, mình thiệt, người thiệt, Phật bố thí thiệt, rồi ưa sắc thanh hương vị xúc, mà làm việc tu hành bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ được kết quả thì hoặc là được ngũ thông, hoặc là được sanh phạm thiên thôi, chứ không có giải thoát. Vì vậy mình gọi đó là phàm phu. Thì bây giờ mình thấy ở đây nhiều khi trong chúng này có nhiều người từ bi và phát tâm bố thí nhiều hơn tôi nữa. Nên sao? Ví dụ như quý vị được ba cái bộ đồ, thấy ai thiếu rách cho quý vị có thể cho một bộ, còn hai bộ. Thì như vậy thì quý vị tốt hơn tôi rồi, tôi có ba bốn bộ tôi không dám cho, phải không? Nhưng mà thiệt ra thì quý vị còn hai bộ, mai mốt rách thì tôi phải lo. Thì như vậy không biết ai hơn ai. Thành ra như vậy thì mới thấy, thấy mấy chú tốt hơn tôi, nhưng mà tới mấy chú rách thì tôi phải lo. Thì như vậy thì thấy thì nhiều khi những cái người nhỏ nhiều khi thấy như là tốt hơn người lớn, để sẵn sàng giúp người này kia, bởi vì thiếu đói no nó phải lo. Còn cái người chịu trách nhiệm đói no thì người đó mới lo. Bởi vậy cho nên đi mà giả sử thấy ai mà rách rưới, hoặc là thấy ai mà thiếu ăn rồi rủ vô chùa ăn rồi dễ dàng lắm, cái đó mình rất là tốt. Nhưng mà chừng thấy gạo đó thì ai lo, chứ không mình phải lo. Bởi vậy nên người ta tốt khi người ta không có trách nhiệm lo. Chứ có trách nhiệm lo rồi thì bởi vì tại sao tôi không dám bố thí cho ai? Bởi vì người ta cúng cho chúng, tôi phải giữ để cho khi nào mấy chú thiếu hụt thì nó có, cần thì nó có. Bởi giữ cho nên là tôi không dám cho ai. Còn mấy chú đâu có trách nhiệm gì, thấy mình dư thôi cho, cứ cho. Nên mình cho thì mai mốt hết thì thầy nó rất là thầy cho, khác cái gì, thành ra mình dễ cho quá, phải không? Thì đó, thì thấy như vậy mới biết rằng mới nhìn thì thấy mấy chú tốt hơn tôi. Tôi thầy kêu sẻn, không dám cho ai gì hết. Mấy chú để ý tôi không dám cho ai cái gì hết, còn mấy chú dám cho lắm. Thì thấy như vậy là mấy chú tốt. Thì tuy như vậy nhưng mà rồi mình cũng phải hiểu cho nó thấu đáo. Nhiều khi cái việc làm của mình lúc mình không có trách nhiệm thì mình rất tốt, nhưng mà thấy mình có trách nhiệm rồi chừng đó mới thấy cái trách nhiệm mình nó không cho phép mình làm những cái khác. Vì vậy nên ở đây nói rằng nếu mình bố thí thì giới chúng ta nhẫn nhục, mà vì còn thấy hai bên có ngã, ngã sở rồi còn ưa sắc thanh hương vị xúc, thì những người đó làm việc lục độ mà kết quả chỉ là được thành thông và sanh quả trời thôi, chứ chưa có giải thoát. Đó là cái lục độ thứ nhất. Mà xét kỹ bây giờ mình làm lục độ có ở nằm trong cái này không? Chắc dính ở trong đó quá, phải không? Thấy ai đói thì mình thấy người họ đói thiệt, rồi mình đem tô cơm mình cho, thấy tô cơm thiệt, mà thấy mình là người cho họ ăn cũng thiệt luôn nữa. Bởi vậy cho nên rồi nó kết quả thì chỉ được ở trên cái quả của thế gian ba la mật thôi. Giải thích nhân ở trước pháp minh nghĩa khi sát na, ở đây lại hỏi sáu ba la mật, ý bảo nếu chẳng phải sát na không nên có sáu thứ, nếu vượt sát na thì không nên cho là phi sát na, làm nhân đầy đủ. Nếu mà nó là không phải sát na có sáu thứ tức là phải thuộc về sát na, còn nếu không phải sát na thì làm sao lấy cái sát na sinh diệt mà được cái nhân không sinh diệt? Ba la mật có ba thứ, trước là thế gian, ngã là người hay thí, ngã sở là vật đem ra thí, nhiếp thọ năng sở tức chẳng lìa hai bên có và không. Vì cầu được thọ sanh thù thắng, đây là nhân quả hữu lậu, vốn là việc làm của phàm phu, thành thông là ngũ thông của nhân chuyên vậy. Đại huệ xuất thế gian ba la mật là thanh văn duyên giác, rơi vào nhiếp thọ niết bàn, hành sáu ba la mật thích tự mình được vui niết bàn. Đó gọi là xuất thế gian ba la mật. Cũng tu bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, nhưng mà chỉ thích để đưa tới niết bàn, an trú vào niết bàn, thì đó gọi là xuất thế gian ba la mật của vị thừa. Xuất thế gian ba la mật tuy không nhiếp thọ nhân quả thế gian, mà nhiếp thọ niết bàn, tức là nhận niết bàn làm cái tự độ, làm cái vui tự độ, cũng chẳng phải chú cấm. còn thấy có cái chỗ mình an trú vui tươi cho mình thì cái đó cũng chưa phải là cứu cánh. Vì vốn chỉ xuất thế gian thượng thượng ba la mật chẳng phải nghĩa khách na. Xuất thế gian thượng thượng ba la mật là giác tự tâm hiện vì vọng tưởng nhiếp thọ, và tự tâm là hai nên chẳng sanh vọng tưởng. Tự tâm hiện, giác tự tâm hiện, tự tâm hiện đó là cái thể. Còn vọng tưởng nhiếp thọ là cái vọng tưởng, là cái dụng vọng tưởng ở bên ngoài, mà cái vọng tưởng thì thuộc về sát na, còn cái tự tâm hiện lược không phải là sát na. Bởi vậy cho nên mình không chạy theo vọng tưởng, nên nó chẳng nên chẳng sanh vọng tưởng. Đối các thú không có phần nhiếp thọ, các thú tức là sáu thú lục đạo đó, tự tâm sắc tướng không chấp trước, biết rằng tất cả sắc tướng đều là từ tâm mình hiện nên không có chấp trước. Vì an lạc tất cả chúng sanh khởi bố thí ba la mật, vì thương muốn chúng sinh được an lạc cho nên mình bố thí ba la mật. Khởi phương tiện thượng thượng nơi duyên vọng tưởng kia chẳng sanh là giới, ấy là trì giới ba la mật. Tức là mình dùng những phương tiện khéo léo đối với cái duyên, duyên tức là duyên của ngoại cảm, mà không có khởi vọng tưởng, đó là trì giới ba la mật. Thành trì giới ba la mật tới đây của thượng thượng này là đối với các duyên bên ngoài mà mình khéo không có để vọng tưởng chạy theo, đó là trì giới. Dù vọng tưởng thiện hay vọng tưởng ác cũng không có, thì đó là trì giới ba la mật. Tức nơi vọng tưởng kia chẳng sanh là nhẫn, biết năng nhiếp sở nhiếp ấy là nhẫn dục ba la mật. Ngay nơi vọng tưởng đó mà mình nhiếp thụ thọ nó, đừng cho nó chạy, đừng cho nó giấy khởi, đó là nhẫn. Bởi vậy cho nên nó là biết năng nhiếp nè, sở nhiếp đều là không thiệt, đó là mình an trú trong cái nhẫn ba la mật. Năng nhiếp là ngã, sở nhiếp là ngã sở, mà hai cái ngã và ngã sở mình đều không dính không kẹt nó thì gọi đó là vô sanh pháp nhẫn đó, phải không? Sanh là năng nhiếp, pháp là sở nhiếp, nhẫn là an trú. Như vậy thì nhẫn nhục ba la mật là gì? Tức là đối với vọng tưởng không sanh, biết rõ ngã và ngã sở không thiệt, an trú ở cái chỗ đó thì gọi đó là nhẫn nhục ba la mật. Đầu hôm giữa đêm và khuya siêng năng phương tiện tùy thuận tu hành phương tiện vọng tưởng chẳng sanh, ấy là tinh tấn ba la mật. Quý vị thấy tinh tấn ba la mật là gì? Là đầu hôm nè, giữa đêm nè, khuya nè, thì siêng năng tùy thuận tu hành phương tiện vọng tưởng chẳng sanh. Tức là mình ngồi thiền, mình dùng phương tiện để mà làm chủ, để mà không theo vọng tưởng, vọng tưởng mà dừng được, ấy gọi là tinh tấn ba la mật. Và ở đây là bớt cái khuya, chia có hai, đầu hôm biết bớt cái giữa đêm mà chỉ có cái khuya, đầu hôm và khuya mình tinh tấn để mà tu hành dùng phương tiện dứt những cái đình theo vọng tưởng thì đó cũng là tinh tấn ba la mật. Vậy đó mà có hai thời có khi còn bỏ sót nữa. Có bỏ sót không? Bởi vậy cho nên là không có tinh tấn ba la mật cái gì. Nên là hai thôi, Phật nói tới ba nữa, đầu hôm nè, giữa đêm rồi khuya, thành một đêm ngủ có bao nhiêu đâu. Còn mình thôi bỏ cái giữa đêm thì cho đầu hôm giờ khuya, thì đầu hôm đêm nào có trăng đó, thiên hạ muốn dắt tay đi xem trăng chứ ít chứ chịu ngồi thiền, phải không? Mà đi xem trăng phải xem trăng mà xem ở trong cái tịch tỉnh không vọng tưởng thì cũng còn khá dí, vừa đi vừa nói chuyện rù rì rủ rí. Thì như vậy thì đâu có nghĩa là xem trăm trong cái thanh tịnh. Bởi vậy nên rồi nó mất hết những cái ba la mật của mình là vậy đó. Vọng tưởng diệt hết chẳng nơi vào nhiếp thọ niết bàn lạc của thanh văn, ấy là thiền định ba la mật. Khi mà vọng tưởng hết rồi mà không có an trú ở trong cái vui niết bàn của thanh văn thì đó là thiền định ba la mật. Tự tâm vọng tưởng chẳng phải tánh, mình biết cái vọng tưởng do tâm mình hiện ra cái đó không thiệt, tánh nó là thật. Trí huệ quán sát chẳng kẹt hai bên, tức là dùng trí quán sát không cho mắc kẹt bên này bên kia. Thân trước càng thù thắng không thể hoại, được tự giác thánh thú, ấy là bát nhã ba la mật. Như vậy bát nhã ba la mật là gì? Tức là biết rõ vọng tưởng không tánh, tức là không thật, luôn luôn dùng trí tuệ quán sát không cho dính ở hai bên. Rồi thì như vậy càng ngày nơi mình càng thêm thù thắng. Cái thân tướng, cái thân trước này là chỉ cho cái thân bản giác của mình hay là cái pháp thân của mình, càng ngày nó càng hiển lộ được tự giác thánh thú thì đó mới gọi là bát nhã ba la mật. Giải thích: thượng thượng ba la mật là giác tự tâm hiện lượng, thấu suốt năng sở vọng tưởng, nơi tự tâm lượng hai không đến nhau, chỉ do bất giác, giác thì chẳng sanh. Cho nên đối với các thú không có phần nhiếp thọ, không nhiếp thọ tức là không có lệ thuộc, sắc tướng ngoài tự tâm không sanh chấp trước, đó là tất cả những sắc tướng bên ngoài mình không có nhiếp, không mát. Vì an lạc của tất cả chúng sanh mà khởi ra bố thí, nói rằng đối trị tham sang tham cũng hay trị sang tham cho người, tùy thuận tự tánh mà làm bố thí, ấy là phương tiện thượng thượng. Tùy thuận tự tánh mà làm việc bố thí chứ không phải vì muốn được cái quả báo riêng mình hưởng. Đến chỗ duyên vọng tưởng chẳng sanh, tùy thuận tánh không ô nhiễm, thành tựu giới độ, tùy thuận tánh không sanh hạn, biết năng nhiếp sở nhiếp đều không thể được, thành tựu nhẫn độ. Đầu hôm giữa đêm và khuya tùy thuận tự tánh như thật bản thế, chẳng khởi phân biệt là tinh tấn độ. Đối tự tánh xưa chẳng sanh tưởng khác, chẳng theo nhị thừa chấp ta muội còn năng sở, ấy là thiền định độ. Bởi nhị thừa thì chấp bên này là sanh tử, bên kia là niết bàn, bởi vậy cho nên nó còn có năng sở đối đãi. Còn mình ở đây là thấy cái đó tới chỗ cứu kính không còn hai, bởi vậy cho nên không có bị năng sở, vì vậy mà gọi là thiền định độ. Liễu đạt tất cả vọng tưởng không tánh, đối chỗ sở khởi chẳng sanh chướng ngại, đối chỗ không khởi chẳng trụ bản vị, lìa các thứ có thân, riêng một không bạn, mà trí thân chẳng diệt, lấy đây thành tựu tự giác thánh thú, ấy là bát nhã độ. Cái đoạn này nói bát nhã độ thì quý vị thấy nó gần với mình vô cùng. Tất cả vọng tưởng không tánh, không tánh tức là không thực, biết mọi thứ vọng tưởng không thực cho nên mình không theo. Đối chỗ sở khởi chẳng sanh chướng ngại, tức là cái vọng tưởng khởi mình biết nó không thiệt cho nên không có gì chướng ngại hết. Đối chỗ không khởi chẳng trụ bản vị, nhưng mà khi mà vọng tưởng không khởi cũng không cho chỗ không khởi đó là chỗ an trú của mình. Lìa các thứ có và không, riêng một không bạn, mà trí thanh chẳng diệt. Thì cái câu này chúng ta nhớ ngài Huyền Giác có cái câu làm sao: thường độc hành thường độc bộ đó, độc hành độc bộ đó là không bạn, một không bạn mà trí thanh chẳng kẹt, nó không còn có dính hai bên, thành nên độc hành độc bộ là như vậy. Lấy đây thành tựu tự giác thánh thú, nó lấy cái chỗ đó làm cái chỗ thành tựu, đưa đến cái chỗ tự giác, ấy là bát nhã độ. Xét tháo độ này, tại thế gian thuộc về nhân sắc na, cho nên được quả tướng đều thành sắc na. Nhân xuất thế tuy chẳng phải sắc na, song xét các tự tánh niết bàn không năng thủ sở thủ, nên cũng thuộc về sắc na. Vì niết bàn tuy rằng nó không phải là cái chỗ sanh diệt, nhưng vì còn thấy đối đãi bên nay niết bàn bên kia sanh tử, cho nên có cái năng thủ sở thủ, vì vậy mà chưa có phải là cái nghĩa ra khỏi cái nghĩa sắc na. Duy sức thế thượng thượng chỉ một tự tâm, ngoài tự tâm không có sáu độ, thuận tánh khởi dụng, dụng trở về thể chẳng phải nghĩa sắc na. Đáp ý hỏi đã đủ ngoài lời nói, có thể do lý đạt được. Như vậy thì chúng ta thấy sở dĩ thiền tông cũng gọi là tối thượng thừa đó, phải không? Tối thượng thừa là chỗ này, bởi vì tu hành lục độ mà luôn luôn kêu rằng xính với tự tánh, tức là trở về tự tánh mà tu lục độ, chứ không phải vì cầu mong tất cả cái bên ngoài mà tu lục độ. Vì vậy mà tinh tấn, nhẫn nhục gì đó đều là dừng hết, hay là sạch hết những cái tâm vọng tưởng, thì đó gọi là tinh tấn, đó gọi là nhẫn nhục, chứ không phải là nhẫn nhục với người ngoài, không phải tinh tấn bằng hình thức. Thứ năm, tổng kết sát na phi sát na bình đẳng. Bây giờ đây nói thêm một nghĩa nữa là sát na phi sát na, vì sao? Vì nó bình đẳng. Khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này, nó nói kệ: không vô thường sát na, kẻ ngu vọng tưởng tạo, như sông đèn hạt giống mà khởi tưởng sát na. Thì cái này Phật nói rằng tất cả pháp thấy nó là không, tất cả pháp thấy nó là sát vô thường, sinh diệt từng sát na, đó cũng là kẻ ngu vọng tưởng nói thôi. Nói như sao? Nó sinh diệt từng sát na giống như dòng sông, giống như là ngọn đèn, giống như là hạt giống, mà khởi tưởng tất cả pháp đều là theo sát na sinh diệt hết. Thì như dòng sông, mình nhìn thấy một dòng sông, mình tưởng là một cái dòng sông thiệt, nhưng mà sự thật trong đó nó từng hạt nước rót lại nối kết với nhau liên tục thành ra một dòng sông. Thì dòng sông đó là một cái dòng sinh diệt không ngừng đó, thì đó là nghĩa sát na. Như ngọn đèn cháy, mình thấy như một ngọn đèn từ đầu hôm đến khuya, nhưng mà thực ra thì ngọn đèn đó nó rút dầu cháy cạn, khô hạt dầu này tới hạt dầu khác, nó sinh diệt luôn luôn, thì đó là nghĩa sát na. Như hạt giống, hạt giống mình ươm xuống đất rồi hai ba hôm ra thấy nảy mầm, thì từ một hạt giống thường mà bỗng nhiên nó nứt ra rồi nảy mầm lên, thì nó không phải bỗng nhiên mà có, mà nó chuyển từng sát na à. Rồi từ cái mầm trở thành cây thì nó luôn luôn chuyển biến vậy, cho nên nó là sát na. Rồi khởi tưởng tất cả đều là sát na, thì đó là còn kẻ ngu. Nhưng mà thiệt ra ngu này cũng là ngu của hiền, thì chứ không phải ngu ngu thường. Sát na dứt phiền loạn, lặng lẽ lìa sở tác, tất cả pháp chẳng sanh, ta nói nghĩa sát na. Phật nói sát na để làm gì? Để dứt được cái phiền loạn, nghĩa là để lặng lẽ không còn có tạo tác nữa, để đưa tới tất cả pháp chẳng sanh. Đó là nghĩa Phật nói về sát na. Hai bài kệ này nói về lý do Như Lai nói sát na, vì chỉ kẻ ngu vọng tưởng hữu vi, bảo như dòng sông, ngọn đèn, hạt giống chóng hoại, bởi muốn kia khởi tưởng sát na. Nếu đạt sát na phi thì phiền não tự dứt, được chỗ lặng lẽ, xa lìa vọng tưởng. Nó biết tất cả pháp thải di tâm hiện, không có tự tánh, hiện thân là vô sanh. Đây là lý do Như Lai nói nghĩa sát na. Như vậy thì Phật nói sát na là gì? Để cho người ta biết cái đó nó không thiệt, tự tâm mình mê hiện, chứ không phải nói như vậy để chấp cảnh ngoài thì sát na nó là thiệt. Vật sanh thì có diệt, chẳng vì kẻ ngu nói, vô dáng tương tục sanh, chỗ quân của vọng tưởng. Nếu vật sanh thì có diệt, có sanh thì phải có diệt. Chẳng vì kẻ ngu nói, không vì những người ngu nói, vô dáng tương tục sanh, không nói cái chỗ mà vô dáng tương tục sanh á, chỗ quân là cái chỗ quân của vọng tưởng. Tức là không nói tới cái vô dáng tương tục sanh, là tới cái tàng thức. Vô minh làm nhân kia, tâm ác từ kia sanh, cho đến sắc chưa sanh, trung gian có phần gì đó. Bởi vì nói vô minh làm nhân, cho nên rồi vọng tâm giấy khởi, từ đó mà sanh. Bây giờ nói giả sử như khi mà ở bên ngoài sắc trần chưa có, thì bên trong có cái tâm thức, mà tâm thức duyên cái gì? Nếu không có sắc trần thì tâm thức cũng không có gì để mà duyên, để mà khởi. Thì như vậy mới biết rằng do có trong có ngoài, cho nên mới có đủ các cái thứ phiền não với động. Nếu có trong mà không có ngoài thì cũng không thành, hoặc có ngoài không có trong cũng không thành. Giải thích: vật sanh thì có diệt, là vật mới sanh liền diệt, chẳng rõ Như Lai tàn để nhất nghĩa đế, hay gọi là vô minh. Vô minh bất giác vọng động thành nghiệp, hay gọi là mới sanh. Bởi bất giác vọng động nên sanh không có tự, không có tánh sanh. Bởi vì cái bất giác tức là cái mê lầm nó vọng động cho nên sanh, nó không có cái thực thể sanh. Không sanh liền đó diệt vậy. Nên nếu biết nó không có thực thể sanh thì ngay đó nó dừng, nó diệt. Cho nên cái chữ mà tôi nói vọng tưởng á, vọng tưởng mà nó mới dấy lên, nó là vọng để biết nó không có thực thể. Mà vậy không biết nó không thực thể cho nên theo đó nó diệt. Kẻ ngu chẳng rõ chỗ này mà làm vô gián tương tục. Người ngu không có rõ chỗ đó cho nên rồi cứ cho cái vô gián nó tức là nó liên tục không dứt. Đây là chỗ quân của vô minh vọng tưởng. Vô minh làm nhân nên vọng tâm y khởi, ngược dòng vô minh vọng động khi chưa gá với sắc, rõ ràng không có chỗ tựa, liền tỉnh ngộ biết, mà biết sẽ không trôi đến niệm thứ hai. Nếu mà chúng ta nhìn tất cả sự vật, biết rằng nếu không có ngoại cảnh thì tâm thức không có chỗ gá, biết rõ vậy thì khi thấy cảnh mình biết rằng thức mà chạy theo cảnh là cái giả dối, nếu không có cảnh thì nó không có, thì như vậy cho nên mình không theo. Bởi không theo nó thì tức là sẽ không trôi đến niệm thứ hai. Thấy là thấy mà không giấy niệm phân biệt, tức là không có niệm thứ hai. Mà không niệm thứ hai thì đó là trở về cái kiếm tinh đó. Tương tục thứ lớp diệt các tâm theo kia sanh, khi chẳng trụ nơi sắc, duyên chỗ nào mà sanh. Những cái tương tục thứ lớp sanh diệt các tâm theo đó mà sanh, khi mà không trụ nơi sắc tức là không có duyên theo sắc thì duyên chỗ nào mà sanh. Có cảnh cho nên tâm mới duyên theo cảnh, nếu không cảnh thì tâm tựa vào chỗ nào mà duyên. Vì từ kia nên sanh, không như thật nhân sanh, tại sao không chỗ thành mà biết cách nó hoại. Vì từ kia nên sanh tức là từ cái cảnh rồi thức mới khởi phân biệt, thì như vậy thức nó có phân biệt, nó có sanh ra mà nó không có cái nhân thiệt. Mà đã không có nhân thiệt thì tại sao không chỗ thành mà nó không có thành thiệt, mà biết rằng có khắc na hoại. Nếu có hoại thì phải có thành, phải không? Có thành thì mới có hoại, mà cái thành đã không thiệt thì cái hoại là sao thiệt. Vì vậy cho nên biết rằng cái sát na là cái hoại, mà bây giờ tất cả pháp nó không có cái thành thiệt thì cái hoại không thiệt. Cũng như giờ biết tất cả pháp là huyễn quá, mà huyễn quá thì nó sinh cũng không thiệt mà diệt cũng là không thiệt. Thì nếu là huyễn quá mà nói có cái diệt thiệt thì được không? Như vậy cho nên biết rõ tất cả pháp nó không tự có, nó không thiệt, thì cái nghĩa sát na cũng không thành. Đây lại nói vô gián tương tục thật không có sanh, bởi không như thật sanh, tức diệt cũng không thể được. Bởi vì tâm tương tục liền thanh liền diệt, nhân duyên nhóm hợp tâm khác lại sanh, nhân duyên chưa hội thì sanh gá ở chỗ nào. Nếu bảo tức từ tâm kia, song tâm kia hư vọng do bất giác khởi ra, thể sanh đã chẳng thành thì diệt là quả cái gì? Thì như vậy thì tâm chúng ta thường thường nói vọng tưởng từ đâu có, thì một là do có cảnh ngoài, phải không? Do cảnh ngoài có vọng tưởng. Rồi giờ hai là khi mình ngồi thiền, con mắt mình không có nhìn ra ngoài nữa, chỉ nhìn gần thôi, thì đâu có cảnh ngoài, thì lúc đó vọng tưởng từ đâu sanh? Thì nó từ những cái tâm ở trong nó sanh, phải không? Mà tâm trong là tâm nào? Là tâm bất giác, tâm mê. Mà đã là mê nó không thiệt thì cảnh ngoài không thiệt, rồi cái mê xong không thiệt, thì cái sanh ở chặn giữa nó thiệt được không? Nó không thiệt, không thiệt mà nó dẫn mình chạy dù dù, phải không? Cứ chạy hoài không ngừng. Thì như vậy mới thấy rằng chính cái đó đó là cái lầm mê của mình đó. Nên vì vậy mà mình tu là để mình thắng đó, chặn là được. Nên nói chẳng được chỗ diệt kia, như vậy thì nó đã sanh không thiệt thì cái diệt cũng không thiệt. Cho nên biết sanh vốn không nhơ, diệt cũng không đợi, chính nơi chỗ này được gốc vô sanh, tự tánh lặng lẽ vậy. Như vậy thì sanh không thiệt thì diệt không thiệt, sanh diệt không thiệt thì đó là vô sanh chứ gì. Ngay đó mà hiểu, ngay đó mà thấy thì đó là được lý vô sanh. người tu được chánh định kim cang phá lợi Phật, cung điện Quan Âm Thiên thế gian việc chẳng hoài. Người mà tu mà sống được với cái chánh định thì chánh định đó là cái chỗ không hoài, giống như là kim cang, giống là phá lợi của Phật, giống như cung điện Quan Âm Thiên, là đó là những việc không hoại của thế gian. Trụ nơi chánh pháp được Như Lai trí đầy đủ, tỳ kheo được bình đẳng, làm sao thấy khác na. Người nào mà trụ được cái nơi chánh pháp rồi, trí tuệ Phật đầy đủ, thì như vậy tâm mình sẽ được bình đẳng. Mà đã bình đẳng rồi thì đâu còn thấy cái nghĩa sanh diệt tình sắc na nữa. Càng thác bà huyễn thải, sắc không có sắc na, nơi sắc thải chẳng thật, xen có giường chân thật. Tất cả cảnh sắc hiện trước mắt chúng ta giống như thành càng thác bà, như vật quyển quá, nó không có thiệt. Mà nó không thiệt, nó sắc không thiệt thì nó có gì đâu mà phải đuổi theo. Nhưng mà mình xem thấy tưởng chừng như nó thiệt vậy. Đoạn tụng này nói tập khí vô lậu chẳng phải nghĩa sắc na, dẫn người tu hành chánh định kim cang phá lợi cung điện Quan Âm, đây là bốn việc chẳng ngoại ở thế gian và xuất thế, để dụ người trụ chánh pháp đã được Như Lai thánh trí, tỳ kheo bình đẳng là chẳng phải sắc na, tức là không phải sinh diệt. Càng thác bà uyển thải, sắc không có sắc na, là người trụ chánh pháp cho đến chỗ thấy tất cả pháp đều như uyển vân vân, tức nơi sắc cũng không có nghĩa sắc na. Bởi vì uyển quá thì có gì thật mà nói sinh nó dĩa, kể tha chính nơi sắc pháp chẳng thật mà xem dường như chân thật. Đây là lặp lại bát ngoại đạo chấp tứ đại vân vân, làm nhân làm sanh nhân năng tạo. Ngoại đạo cho tứ đại là cái nhân hay tạo ra các pháp, đó là cái sai lầm. Đề ba, chỉ pháp thanh trên Phật bình đẳng bản tế, phá nghi lìa lỗi có bảy. Bây giờ chỉ pháp thanh trên Phật nó là chỗ bình đẳng. Bản tế, bản tế tức là cái mé gốc đó, để phá nghi lìa lỗi có chia làm bảy phần. Một, đại huệ thư thỉnh về sáu chỗ nghi. Bồ Tát đại huệ là bạch Phật Thế Tôn, Thế Tôn thọ ký ra La Hán được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, cùng Bồ Tát đồng không sai biệt. Đó là cái nghi thứ nhất. Tất cả pháp chúng sanh không đến niết bàn, ai đến đạo, ai đến Phật đạo. Mình nói rằng tất cả pháp chúng sanh không đến niết bàn, mà không đến niết bàn thì ai đến được Phật đạo? Đó là cái nghi thứ hai. Từ khi mới được thành Phật cho đến vào niết bàn, ở trong khoảng giữa ấy không nói một chữ, cũng không có đối đáp, đó là cái nghi thứ ba. Thật nói là từ khi thành Phật cho tới nhận niết bàn khoảng giữa không nói một chữ, thì như vậy thì tại sao có ba tạng kinh vân vân? Đó là cái nghi thứ mấy rồi? Thứ ba, vì Như Lai thường định cũng không suy nghĩ, không xét nét, do quá Phật quá là thật sự. Nếu mà Phật thường ở trong đại định không suy nghĩ, không xét nét, thì tại sao lợi khởi có quá Phật mà để ra làm thật sự? Nếu không suy nghĩ, không xét nét thì lẽ ra không có tính toán, làm sao lại có hiện ra quá Phật đi làm thật sự? Nghi thứ tư, kế sao mới biết ngoại tướng sắc na lầm lượt. Làm sao mà biết được cái ngoại tướng sắc na lầm lượt nó ngoại? Kim cang lịch sĩ thường theo hộ vệ, tại sao chẳng chỉ thẳng bản tế mà hiểm ma, ma nghiệp, quả báo ác nghiệp, chiên giá ma nạp, cô gái không đà lợi, không bác mà về, ác nghiệp xuất hiện? Tại sao Như Lai được nhất thiết chủng trí mà chẳng lìa các lỗi ấy? Đó là sáu cái nghi. Thì đây, những cái nghi này thì là giải thích ở dưới, giải rõ ràng.